Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 2014. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry cho biết có tiến bộ trong nỗ lực điều giải ngưng bắn ở Gaza. Xác của các nạn nhân trên chiếc máy bay Malaysia bị bắn rơi được chở tới Hà Lan. Và gần 50 người Iran đã thiệt mạng trong vụ rớt máy bay ở Đài Loan.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài về việc các chuyến bay của Mỹ bị cấm bay đến phi trường Israel vì những vụ tấn công bằng rocket sau khi xảy ra vụ bắn rơi máy bay phản lực của Malaysia ở miền đông Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thông báo nhằm mục đích bảo đảm an toàn công cộng, chứ không phải là một phát biểu chính trị nhắm vào Israel.
Delta had to do what Delta had to do. It's quite unfortunate that we were literally an hour before landing in Ben Gurion.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Ủy ban Thượng viện Mỹ vừa thông qua thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Duy Ái.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết là các giới chức đang làm việc để có được một cuộc ngưng bắn giữa Israel và Hamas đã thực hiện một số bước về phía trước hướng tới mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột đã gây tử vong cho hơn 600 người. Ông Kerry đã cho biết như vậy ngày hôm nay sau khi ông tới Israel để thảo luận về cách thức chấm dứt bạo động. Ông sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cùng với Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu. Ông Kerry cũng sẽ hội kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah. Ông Ban Ki-moon trước đó đã họp với Tổng thống Israel Shimon Peres và tuyên bố rằng cần có ngay một cuộc ngưng bắn bởi vì số người chết đang gia tăng từng giờ. Quân đội Israel ngày hôm nay tiếp tục không kích dải Gaza, giết chết ít nhất 3 người. Tổng cộng có hơn 620 người Palestine, phần lớn là thường dân, đã bị thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự để ngăn chặn những vụ phóng rocket của phe Hamas ở Gaza vào lãnh thổ của Israel. Quân đội Israel ngày hôm nay cho biết có thêm 2 quân nhân của họ bị tử trận, nâng số người chết của phía Israel thành 29 binh sĩ và 2 thường dân.
Trong khi đó, các vụ pháo kích gây chết chóc của Israel tại dải Gaza đã bước vào tuần thứ 3. Con số người chết bên phía Israel đã vượt quá 600 người, trong khi chỉ có khoảng 30 người thiệt mạng ở Israel. Đặc sứ của thẩm quyền Palestine tại Liên Hiệp Quốc hôm qua đã đưa ra lời khẩn thiết kêu gọi Hội đồng Bảo an yêu cầu 15 thành viên của hội đồng này lên án điều ông gọi là sự xâm lược của Israel. Các giới chức Israel đã đổ lỗi cho Hamas về tình trạng đổ máu. Nhóm này đang kiểm soát dải Gaza và bắn rocket vào Israel. Thông tín viên VOA Chatika Hook tại Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Một cô bé 9 tuổi nằm trong số những người bị thương được đưa vào một bệnh viện ở dải Gaza sau một đợt oanh kích hôm qua. Các bác sĩ tại bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahia đã không cứu sống được em. Người cha thất thần của cô bé kể lại rằng nhà của họ sụp đổ trong khi cả nhà đang ngủ.
Tôi chẳng thấy ai cả. Chúng tôi không dính dáng gì tới những quả rocket. Khu vực đó khá an toàn. Rocket không được bắn đi từ khu vực Al-Mansia.
Người dân ở nhiều khu vực thuộc dải Gaza nói rằng các lực lượng Israel đã tấn công vào các khu dân cư, nơi không có bất kỳ một chiến binh Hamas nào. Ông Iham Al-Bach, một cư dân ở Gaza, nói.
Chúng tôi có các văn phòng trong tòa tháp, chủ yếu là các văn phòng thương mại với luật sư và dân thường không có can dự gì tới quân sự hoặc cuộc kháng chiến.
Chính phủ Israel phát đi các cảnh báo yêu cầu cư dân sơ tán trước khi đánh bom các khu vực cụ thể ở dải Gaza. Nhưng nhiều người nói rằng họ không biết chạy đi đâu. Các nhà thờ ở Gaza đã phải mở cửa cho người dân trú tạm khi xảy ra những vụ đánh bom. Giám mục vùng Tiberias, ông Alexios, nói.
Các lực lượng Israel bắt đầu tấn công các ngôi nhà và các khu dân cư. Và họ yêu cầu người dân phải rời nhà, sơ tán tới các khu vực an toàn hơn. Họ đi đâu? Tới các trường học và nhà thờ.
Phần lớn người Palestine thiệt mạng trong hai tuần qua là thường dân và một phần tư trong số đó là trẻ em. Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour giơ các bức ảnh nạn nhân là trẻ em trong khi kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án những vụ pháo kích.
These are the human faces of our victims.
Đây chính là những khuôn mặt nạn nhân và là những người phải gánh chịu nhiều nhất. Và trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng nhiều nhất. Chúng tôi không phải là những con số, chúng tôi là con người.
Phó Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc David Roeb nói rõ rằng nước ông bác bỏ bất cứ một sự đổ lỗi nào về tình trạng hỗn loạn ở dải Gaza.
Thương vong của thường dân Palestine là hậu quả trực tiếp của việc Hamas vẫn quyết tâm tiếp tục phóng rocket và đưa những kẻ khủng bố tới Israel, trong khi đưa thường dân ra phía trước để bảo vệ những kẻ được gọi là các thủ lĩnh và những kẻ khủng bố của chúng.
Số người chết phía Israel chưa đầy 30 người và phần lớn trong số đó là binh lính. Một quả rocket phóng từ dải Gaza đã rơi xuống gần sân bay quốc tế của Israel, buộc Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu ra lệnh cấm mọi chuyến bay tới Tel Aviv. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon hôm qua đã tới Trung Đông để kêu gọi hai bên kiềm chế.
Stop fighting, start talking and
hãy chấm dứt giao tranh, bắt đầu đàm phán và xử lý tận gốc các nguyên nhân gây ra xung đột để chúng ta không lặp lại tình thế tương tự trong 6 tháng hoặc 1 năm nữa.
Ông Ban sau đó đã tới Cairo và ở đó ông gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để cố gắng thương nghị một cuộc đình chiến giữa Israel và Hamas.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các giới chức hàng không Hoa Kỳ hôm qua đã tạm thời cấm các hãng hàng không Mỹ bay đến phi trường quốc tế Ben Gurion của Israel ở Tel Aviv trong ít nhất là 24 giờ đồng hồ sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng rocket gần đó. Thông tín viên VOA Victor Bitty tường thuật rằng mặc dù đã xảy ra vụ bắn rơi chiếc máy bay phản lực của Malaysia ở miền đông Ukraine gây thiệt hại cho tất cả những người trên máy bay, các chuyên gia hàng không vẫn khẳng định rằng du hành bằng đường hàng không trên toàn cầu cho tới nay vẫn là phương tiện vận chuyển an toàn nhất. Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Cục Hàng không Liên bang FAA vừa ban hành một thông cáo hàng không cấm tất cả các hãng hàng không Hoa Kỳ bay đến hoặc đi từ phi trường Ben Gurion ở Israel sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng rocket cách chu vi phi trường khoảng 20 cây số hồi sớm hôm qua. Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu ngày hôm qua cũng công bố một thông tư về thông tin an toàn khuyến cáo người sử dụng không gian tránh bay đến hay đi từ phi trường Tel Aviv. Chuyến bay 468 của hãng hàng không Delta đang trên đường từ New York đến Tel Aviv với 290 hành khách và phi hành đoàn đã phải đổi hướng trong khi đang bay đến Paris hôm thứ Ba. Ông Daniel Leon ở trên chuyến bay đó.
Hãng Delta đã làm những gì mà Delta phải làm. Thực là đáng tiếc là chúng tôi chỉ còn một giờ trước khi đáp xuống Ben Gurion. Nhưng tôi tôn trọng quyết định đó. Ý tôi là họ có một số luật lệ mà họ phải tuân thủ và họ đã giải thích cho chúng tôi tại sao họ làm như vậy. Có một chút lộn xộn trên máy bay trước đó, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã đáp xuống đất rồi. Họ đã tỏ ra cực kỳ hữu ích.
Giới hữu trách Israel nhấn mạnh rằng không có vấn đề về an ninh. Bộ trưởng Giao thông Israel nói không có lý do gì để hủy bỏ các chuyến bay và theo lời ông là nhượng bộ khủng bố. Cựu thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg loan báo ông đã đi Tel Aviv trên chuyến bay của hãng El Al hôm thứ Ba để bày tỏ tình đoàn kết với người Israel và chứng minh rằng phi trường an toàn. Ông gọi việc giới hạn bay là một sai lầm, theo lời ông là trao cho Hamas một chiến thắng không xứng đáng. Tại Washington hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Huff nói thông báo của FAA nhắm mục đích đảm bảo an toàn công cộng, chứ không phải là một phát biểu chính trị nhắm vào Israel về hoạt động của nước này chống lại các phần tử chủ chiến Hamas ở Gaza. Bà Huff nói, bà muốn lưu ý rằng trong năm 2012, Bộ Ngoại giao cũng đã ban hành những cảnh báo du hành tới Israel, bờ Tây và Gaza vào tháng 3 và tháng 8 và tháng 12. Do đó, đây là một bước mà Hoa Kỳ đã thực hiện khi Hoa Kỳ cảm thấy tình hình tại hiện trường đòi hỏi. Bà cũng nói thêm rằng rõ ràng đó là một tiến trình mà Hoa Kỳ thực hiện không có liên quan gì đến chính sách hay chính trị. Nó chỉ liên quan đến cách tốt nhất để bảo vệ công dân Mỹ mà thôi. Sự quan ngại về an toàn hàng không diễn ra sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine khiến cho tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng. Tình báo Hoa Kỳ gợi ý rằng thủ phạm là các phần tử ly khai thân Nga không được huấn luyện đầy đủ đã sử dụng một phi đạn địa đối không do Nga sản xuất. Cố vấn hàng không Scott Hamilton của công ty Liham nói chỉ thị của FAA không phải là điều bất thường.
FAA
đã từng ban hành những khu vực cấm bay lâu nay, và thực ra, kể từ khi máy bay Malaysia bị bắn rơi, có một số bản đồ được đưa lên Wall Street Journal, và đâu đó xác định đâu là những khu vực cấm bay hoặc hạn chế mà FAA đã công bố. Một số trong chúng là từ nhiều năm rồi, nếu không muốn nói là từ nhiều thập niên, chẳng hạn như Somalia, miền Bắc Kenya, những điều đó đã có từ lâu.
FAA cũng áp đặt hạn chế bay đối với các chuyến bay của Hoa Kỳ đến Ethiopia, Iraq, Libya, Bắc Triều Tiên, Somalia và Ukraine. Cơ quan cũng định ra những khu vực có khả năng xung đột như Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, bán đảo Sinai của Ai Cập, Iran, Kenya, Mali, Syria và Yemen.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin liên thế giới chi tiết. Thưa quý vị, cựu Trung tướng Prabowo Subianto, người bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia, đã quyết định nộp đơn cho Tòa Hiến pháp để thách thức kết quả bầu cử. Mời quý vị tiếp tục nghe phần tấn chương trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Việt Nam, trong lúc Washington đang tìm cách mở rộng quan hệ với Hà Nội. Hãng thông tấn AP hôm nay nói rằng thỏa thuận được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua hôm thứ Ba, tức ngày 22 tháng 7, cho phép các công ty của Mỹ thâm nhập thị trường điện hạt nhân đang mở rộng của Việt Nam. Thỏa thuận hạt nhân này được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ký kết hồi tháng 10 năm ngoái bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei và được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phê chuẩn hồi tháng 2 năm nay. Ủy ban do Đảng Dân Chủ lãnh đạo trông coi về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ này đã thông qua thỏa thuận vừa nêu bất chấp những lo ngại của các nhà hoạt động chống phổ biến vũ khí hạt nhân và một số nhà lập pháp về việc thỏa thuận này không cấm Việt Nam tự làm giàu uranium hoặc tái chế plutonium, tức là những chất liệu có thể được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân. Phía Việt Nam đã ký một bản ghi nhớ không có tính cách ràng buộc pháp lý với Mỹ, rằng Hà Nội không có ý định tìm kiếm những năng lực đó và sẽ mua nhiên liệu hạt nhân trên thị trường quốc tế. Việt Nam cũng là nước tham gia các hiệp ước quốc tế chống phổ biến hạt nhân và an toàn hạt nhân. Công nghiệp hạt nhân của Hoa Kỳ đang gặp phải sự cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, mong muốn thỏa thuận này được thông qua. Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân trước năm 2020 và ký hợp đồng với Nhật Bản để xây dựng thêm hai lò phản ứng hạt nhân khác. Thị trường điện hạt nhân của Việt Nam được đánh giá đứng thứ hai tại Đông Nam Á và ước tính sẽ đạt doanh thu 50 tỷ đô la trong hai thập kỷ tới. Năng lượng hạt nhân là phương án mà Việt Nam theo đuổi nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay, với mục tiêu sản xuất 10.000 MW điện hạt nhân để đáp ứng 10% nhu cầu điện năng của nước này vào năm 2030. Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân có trụ sở ở Washington ước tính thỏa thuận mà chính quyền của Tổng thống Obama đã ký với Việt Nam sẽ mở cửa thị trường Việt Nam cho lĩnh vực xuất khẩu hạt nhân của Mỹ từ 10 đến 20 tỷ đô la. Việt Nam cũng đã có thỏa thuận hạt nhân với Canada, Trung Quốc, Pháp và Nam Triều Tiên. Thỏa thuận hạt nhân được đề nghị này của Hoa Kỳ là một dấu hiệu thắt chặt hơn các mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội hai thập niên sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam, diễn biến này cũng phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Obama tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Trung Quốc tiếp tục là nước xuất khẩu các mặt hàng chính lớn nhất vào thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2014, bao gồm máy móc, trang thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu ngành dệt may
và sắt thép, bất chấp những xáo trộn liên quan đến các hoạt động kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam do những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông gây ra trong những tháng gần đây. Tân Hoa Xã trích báo cáo mới đây nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách các nhà xuất khẩu vào Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu trong nửa đầu năm nay đạt hơn 3,6 tỷ đô la, tăng 25,8% so với trước đó một năm. Đứng sau Trung Quốc là Nhật Bản với doanh thu xuất khẩu qua Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay là 1,74 tỷ đô la, tiếp đến là Nam Triều Tiên 1,49 tỷ đô la. Việt Nam đã tỏ ra lo ngại trước tình hình nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn tăng cao và đã có kế hoạch xúc tiến thương mại để hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc. Song hầu như xu hướng ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc không thay đổi. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trương Đỗ Thắng mới đây được truyền thông báo chí trích lời, nói về cách thức Việt Nam hạn chế sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, nói rằng thời gian qua, Bộ Công Thương vẫn thường xuyên mở rộng thị trường và đang đàm phán hiệp định với Liên minh thuế quan Nga, Kazakhstan, Belarus, hiệp định với Liên hiệp châu Âu, hiệp định với Nam Triều Tiên, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ông Thắng nói, một việc hết sức quan trọng nữa là đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đất nước với 90 triệu dân sẽ tạo ra kim ngạch không nhỏ. Tuy nhiên, các số liệu thực tế cho thấy các nhà xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường nhập khẩu của nước láng giềng ở phía Nam này. Cụ bà Việt Nam 121 tuổi là người sống lâu năm nhất thế giới. Một cụ bà Việt Nam 121 tuổi được các giới chức địa phương ở Việt Nam loan báo là người sống lâu năm nhất. Tờ Bangkok Post trích dẫn các nguồn tin từ Việt Nam cho biết cụ Nguyễn Thị Trù sinh ngày 4 tháng 5 năm 1893 tại Sài Gòn, vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là cụ bà cao tuổi nhất hiện nay. Cụ sinh được 11 người con, đến nay 4 người còn sống. Cụ ở cùng gia đình người con trai út 72 tuổi. Ông Lê Trần Trường An, Chủ tịch Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam, gọi tắt là Vietbooks, nói: "Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cụ Trù sinh ngày 4 tháng 5 năm 1893, với các giấy tờ do các chính quyền thời Pháp, Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp. Trước đó, năm 2011, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận cụ Trù là người cao tuổi nhất Việt Nam. Sau 3 năm tìm kiếm, tổ chức này chưa ghi nhận người nào phá kỷ lục của bà lão. Theo ghi nhận của Tổ chức Guinness Thế giới, kỷ lục về cụ bà cao tuổi nhất hiện nay là cụ Misao Okawa tại Nhật Bản, 116 tuổi. Do đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ đề xuất Tổ chức Kỷ lục Châu Á và Tổ chức Kỷ lục Thế giới xác lập kỷ lục cho cụ Trù là cụ bà cao tuổi nhất thế giới.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tại Indonesia, cựu Trung tướng Prabowo Subianto, người bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống, đã quyết định nộp đơn cho Tòa Hiến pháp để thách thức kết quả bầu cử. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA.
Quyết định nộp đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp đã được phát ngôn viên của ông Subianto loan báo ngày hôm nay, một ngày sau khi Ủy ban bầu cử loan báo là cựu đô trưởng Jakarta, ông Joko Widodo, là người chiến thắng trong cuộc đầu phiếu ngày 9 tháng 7. Ông Subianto cho rằng ban vận động của ông Widodo đã thực hiện nhiệm vụ mua phiếu quy mô lớn và đã có những hành vi gian lận khác. Ông cũng tố cáo Ủy ban bầu cử là không chu toàn nhiệm vụ trong việc điều tra các cáo giác gian lận. Vụ kiện ở tòa án có phần chắc sẽ mất một tháng và hầu hết các nhà phân tích nói rằng ông Subianto sẽ thua kiện. Ông Edward Aspino, một chuyên gia về chính trị Indonesia của Đại học Quốc gia Australia, cho đài VOA biết rằng tòa án khó lòng đảo ngược kết quả bầu cử với mức chênh lệch phiếu lên tới 6%.
Tôi nghĩ rằng cơ hội thắng kiện hầu như là số 0, và trong lịch sử bầu cử Indonesia, Tòa án Hiến pháp chưa từng đảo ngược một kết quả như vậy. Ngoài ra, theo nhận xét của chúng tôi, thì những cáo giác gian lận cũng chẳng vững cho lắm.
Không có báo cáo nào về bạo động, tuy hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ đã được điều động để ngăn ngừa những vụ gây rối. Giáo sư Aspino cho biết là nhiều tổ chức có liên hệ với ông Subianto đã chứng tỏ là họ sẵn sàng sử dụng bạo lực trong quá khứ, nhưng ông không tin là việc đó sẽ xảy ra lần này.
Có một liên minh của những tổ chức hoặc những người về phe ông Subianto từng tham gia những vụ bạo động, cho nên chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng đó. Nhưng tôi nghĩ rằng càng theo đuổi tiến trình này nhiều chừng nào, thì cơ hội xảy ra những vụ việc như vậy sẽ giảm đi nhiều chừng đó. Một phần là vì liên minh được hình thành trong cuộc vận động bầu cử đã bắt đầu tan rã.
Phát biểu hôm thứ Ba sau khi kết quả chính thức được loan báo, ông Widodo là người chiếm 53% phiếu, nói rằng đây là lúc mà cả nước phải sát cánh với nhau sau một cuộc vận động tranh cử cam go.
Tôi tin chắc là cuộc tranh đấu để có được một nước Indonesia có chủ quyền, độc lập và duy trì bản sắc của mình chỉ thành công khi nào chúng ta làm việc chung với nhau, và bây giờ chính là lúc mọi người làm việc chung với nhau.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã bắt đầu chúc mừng chiến thắng của ông Widodo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đưa ra một thông cáo để chúc mừng ông Widodo và cho biết là Washington trông đợi làm việc chung với vị tổng thống mới của Indonesia. Ông Widodo, 53 tuổi, thường được dân chúng gọi là ông Jokowi. Ông được nhiều người xem là một nhân vật cải cách và là một trong số rất ít những ứng cử viên không có liên hệ với cựu lãnh tụ độc tài Suharto, là người đã bị lật đổ năm 1998 và qua đời 10 năm sau đó. Vợ trước của ông Subianto là con của ông Suharto. Ông Subianto đã ra tranh cử với một chủ trương mang đậm tính chất dân tộc chủ nghĩa. Nhiều người e rằng ông Subianto sẽ lào lái đất nước theo hướng độc tài, bởi vì ông bị tố cáo là khi còn là một vị tướng trong quân đội, ông đã có những hành vi vi phạm nhân quyền, trong đó có việc bắt bớ những nhà hoạt động dân chủ.
Thưa quý thính giả, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là hai chiếc phản lực cơ chiến đấu của họ đã bị bắn rơi ở miền đông. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng ngày hôm nay nói rằng các máy bay đó bị bắn rơi ở Savo Moklila, nhưng chưa có tin gì về những viên phi công. Trong khi đó, một chiếc máy bay quân sự của Hà Lan chở xác nạn nhân trong vụ máy bay Malaysia rơi hồi tuần trước đã tới Hà Lan sau khi rời khỏi thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các đội binh danh dự của Hà Lan đang chuyển quan tài từ trên máy bay sang các chiếc xe tang đang chờ sẵn ở phi trường. Chính phủ Hà Lan đã tuyên bố lễ truy điệu toàn quốc trong lúc nước này chờ máy bay hạ cánh. Vụ máy bay rơi hôm thứ Năm giết chết tất cả 298 người trên máy bay, phần lớn là người Hà Lan. Hiện chưa rõ có bao nhiêu xác trên chiếc xe lửa rời Kharkiv hôm thứ Ba từ phần đất do phiến quân kiểm soát. Hôm thứ Hai, các phiến quân thân Nga bị tố cáo bắn rơi máy bay cho biết là họ đã giao trả 282 thi hài cùng với những bộ phận thi thể của 16 người khác. Tuy nhiên, người đứng đầu toán pháp y Hà Lan là ông Jan Trinder nói rằng chiếc xe lửa đông lạnh chỉ chứa có 200 xác. Thủ tướng Australia ông Tony Abbott ngày hôm nay nói rằng một số xác nạn nhân có thể đã bị bỏ sót lại tại địa điểm máy bay rơi. Trong khi đó, Anh Quốc nói rằng họ vừa nhận được hai máy ghi dữ liệu phi hành của chuyến bay lâm nạn. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines có phần chắc đã bị phiến quân thân Nga dùng phi đạn địa đối không để bắn rơi, và họ nói thêm rằng những phiến quân không được huấn luyện kỹ lưỡng đó có lẽ đã bắn lầm. Các giới chức tình báo Mỹ nói rằng họ không có bằng chứng về sự dính líu trực tiếp của Nga trong vụ bắn máy bay. Các giới chức ở Washington cũng nói rằng họ không biết là người Nga có mặt khi phi đạn được phóng đi hay không, nhưng họ nói rằng Moscow đã tạo ra những điều kiện dẫn tới vụ bắn rơi máy bay. Tại Moscow, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin hôm thứ Ba hứa là sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để đòi phiến quân ly khai kiểm soát địa điểm máy bay rơi, cho phép tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về thảm họa này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng những nỗ lực như vậy sẽ không thỏa đáng nếu không có thêm những áp lực để đòi chính phủ Ukraine chấm dứt những hoạt động thù địch. Tại Trung Đông, thì một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết 23 người và gây thương tích cho hơn 40 người tại một trạm kiểm soát của cảnh sát ở tầm một khu xóm của người Hồi giáo Shia ở thủ đô Baghdad của Iraq. Vụ tấn công này sẽ ra hôm thứ Ba trong quận Qadimiyah và chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Cũng trong ngày thứ Ba, có tin cho biết là những vụ không kích của chính phủ Iraq đã giết chết 19 người trong vòng 2 ngày tại thành phố Fallujah do phiến quân Sunni chiếm đóng. Tin tức nói rằng trong số các nạn nhân có phụ nữ và trẻ em. Phiến quân Sunni đã tuyên bố thành lập một nước Hồi giáo tại các phần đất ở miền Bắc Iraq và Syria, và bọn chúng đe dọa tiến chiếm Baghdad trong lúc tìm cách lật đổ chính phủ Iraq do người Shia lãnh đạo. Giao tranh giữa phiến quân Sunni và quân đội Iraq đã gây tử vong cho hàng ngàn thường dân.
Quay sang Á Châu, thưa quý vị, gần 50 người e rằng đã thiệt mạng sau khi một chuyến bay quốc nội ở Đài Loan bị rơi trên một hòn đảo nhỏ ở miền Nam. Tin tức sơ khởi cho biết là chiếc máy bay của hãng Phục Hưng cất cánh từ thành phố Cao Hùng đã lâm nạn vào chiều nay trong lúc tìm cách hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường trên đảo Bành Hồ. Trước đó thì Đài Loan bị bão Matmo hoành hành và tin tức cho biết thời tiết xấu khi máy bay bị rơi. Báo chí Đài Loan cho biết có 12 người được cứu sống nhưng trong đó có một người đã qua đời tại bệnh viện. Bão Matmo vừa thổi vào miền Nam Trung Quốc và đó là cơn bão thứ nhì ở Trung Quốc trong vòng một tuần. Những cơn gió mạnh tới 108 km/h ngày hôm nay đã ập vào tỉnh Phúc Kiến là nơi có mật độ dân số rất cao. Trước đó thì bão Matmo thổi qua Đài Loan mang theo mưa to và gió lớn. Tại Đài Loan, một nông dân thiệt mạng và có tin nói rằng một du khách đã bị mất tích sau khi bị cuốn ra biển, nhưng thiệt hại vật chất tại đảo quốc này không lớn. Lệnh cảnh báo lụt và đất chùi làm cho thị trường chứng khoán, công sở và trường học phải đóng cửa. Hồi tuần trước, bão Ramasun đã thổi vào miền Nam Trung Quốc gây tử vong cho 56 người, trong lúc còn có 20 người bị mất tích. Bão Ramasun là cơn bão lớn nhất ở miền Nam Trung Quốc trong vòng 40 năm. Trước đó cũng đã giết chết gần 100 người ở Philippines và ít nhất 11 người ở Việt Nam. Cũng tại Trung Quốc, thì cảnh sát nước này cho biết họ đã bắt 5 nhân viên của một công ty cung ứng thực phẩm ở Thượng Hải bị tố cáo là bán thịt quá hạn sử dụng cho nhiều hệ thống cửa tiệm bán thức ăn nhanh, kể cả McDonald's và KFC. Cảnh sát Thượng Hải ngày hôm nay cho biết trong số những người bị bắt có người đứng đầu công ty Huxi và viên giám đốc chất lượng của công ty này. Huxi là một đơn vị của tập đoàn OSI có trụ sở chính ở Mỹ. Đài truyền hình Dragon ở Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua đã có bài tường thuật cho biết công nhân của công ty Huxi đã trộn lẫn thịt quá hạn sử dụng với thịt tươi, dán lại nhãn hiệu cho sản phẩm quá hạn sử dụng và dùng những cục thịt bị rơi xuống sàn nhà bẩn thỉu. Tân Hoa Xã ngày hôm nay trích lời các giới chức chính quyền nói rằng những vấn đề ở công ty Huxi không chỉ giới hạn trong phạm vi các cá nhân, mà đó là một sự dàn xếp của cả công ty. Các cửa tiệm trong đó có McDonald's, KFC, Burger King và Starbucks đã rút lại những sản phẩm có dùng thịt của công ty Huxi. Hiện chưa có tin gì về những vấn đề sức khỏe. Một số thịt của công ty đó cũng đã được bán sang Nhật Bản. Vụ tai tiếng thịt quá hạn sử dụng đã gây phẫn nộ cho nhiều người ở Trung Quốc, là những người đặc biệt nhạy cảm đối với vấn đề an toàn thực phẩm sau khi đã xảy ra nhiều vụ bê bối gây tử vong cho nhiều người, kể cả các em bé sơ sinh. Tại Phi Châu, thì những phần tử vũ trang ở thủ đô của Somalia đã bắn chết một vị đại biểu quốc hội và đây là nhà lập pháp thứ tư bị giết chết ở Mogadishu trong năm nay. Một phát ngôn viên của chính phủ Somalia nói với đài VOA rằng bà Sado Ali Wassame đã bị bắn ngày hôm nay gần khách sạn Ambassador. Một người mục kích cho biết là những kẻ tấn công đã bắn vào ngực bà nhiều phát đạn rồi tẩu thoát. Bà Wassame là một ca sĩ nổi tiếng từng sinh sống ở thành phố Minneapolis của Mỹ. Bà trở về nước vào năm 2012 và sau đó trở thành thành viên của Quốc hội mới. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ ám sát này, nhưng nhiều người cho rằng thủ phạm là nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về việc bắn chết nhà lập pháp Mohamed Haider hồi đầu tháng này, cùng với hai nhà lập pháp khác hồi tháng 4. Chính phủ Somalia được quốc tế hậu thuẫn đang chật vật để ổn định đất nước trong lúc Al-Shabaab không ngừng hoạt động. Nhóm hiếu chiến liên hệ với Ankara này đã tấn công dinh tổng thống hai lần trong năm nay và phong tỏa đường xá dẫn tới những thành phố do chính phủ kiểm soát, gây ra tình trạng khan hiếm lương thực ở nhiều nơi.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Duy Ái. Sau đây mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, 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 send.
Dancing around the lies we tell, dancing around. and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know, we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there.
Mặc dù đã có những tiến bộ lớn về y khoa trong việc điều trị bệnh AIDS, một thế lực mạnh vẫn luôn gây trở ngại trong việc điều trị cho những nhiều người bị nhiễm bệnh, đó là thành kiến và phân biệt đối xử. Một cuốn phim tài liệu đặc biệt của đài VOA có tựa đề là Living in the Shadow đã phơi bày thách thức này trong cuộc chiến chống AIDS. Thông tin viên đài VOA Anita Powell dự buổi trình chiếu cuốn phim và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS lần thứ 20 diễn ra tại Melbourne, Australia. Bài do Tấn Chương trình bày.
Thành kiến và phân biệt đối xử đã gắn liền với bệnh AIDS ngay từ ban đầu khi virus lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1980. Nó đã tạo ra sự chia cắt lớn với hai nhóm trong lịch sử người thường phải đối mặt với thành kiến và phân biệt đối xử: những người đồng tính và những người nghiền chích ma túy. Tuy vậy, hơn 30 năm sau, bộ mặt của bệnh AIDS đã thay đổi. Bệnh nhân nhiễm HIV mới ngày nay theo thống kê thường là phụ nữ châu Phi, dị tính luyến ái. Nhưng theo bộ phim tài liệu mới của đài VOA, Living in the Shadows, trong khi căn bệnh AIDS lan rộng ra thì thành kiến và phân biệt đối xử vẫn còn đó và dường như cũng khó trị như loại virus dễ lây lan này. Thành kiến và phân biệt đối xử về bệnh AIDS vẫn tồn tại từ Campuchia cho đến Nigeria, tới Uganda. Năm 2014, hiện tượng này thậm chí còn hiện hữu ở các quốc gia đã phát triển như Hoa Kỳ và Canada. Theo nhận định của nhà miễn dịch học, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc của Viện Quốc gia về dị ứng và các bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ Fauci nêu ra vai trò mạnh mẽ của thành kiến và phân biệt đối xử khi thảo luận về một trường hợp nổi tiếng gần đây về em bé Mississippi. Một đứa trẻ sinh ra bị nhiễm HIV từ mẹ, sau đó được điều trị tích cực và thuyên giảm trong khi chỉ hơn 2 năm trước khi có những dấu hiệu bị nhiễm bệnh lại. Ông cho biết mẹ của em bé đã không nhận được sự chăm sóc lúc mang thai, lẽ ra đã nhận diện được tình trạng nhiễm HIV của bà và bảo vệ đứa trẻ khỏi nhiễm virus. Theo bác sĩ Fauci, sự kiện không nhận được sự chăm sóc thường là hậu quả của thành kiến và phân biệt đối xử.
In the United States, a developed nation, there is still, as shown on the film,
như phim này cho thấy, tại Hoa Kỳ, một quốc gia phát triển và ngay trong thành phố tôi sống, vẫn có thành kiến và phân biệt đối xử đáng kể về bệnh AIDS, đôi khi rất tinh tế, khiến cho nhiều người không nhận được sự chăm sóc đúng cách vào đúng thời điểm, vì vậy mà đã gây ra rất nhiều hậu quả.
Tại Nigeria, nơi đồng tính bị coi là phạm luật, nhà hoạt động cho quyền của người đồng tính Ifeji Kali Orazio-Lake vẽ ra một bức tranh u ám về thành kiến và phân biệt đối xử có liên quan đến bệnh AIDS và đồng tình luyến ái.
It's incredibly amazing how...
Thực là điều hết sức phi thường khi chúng tôi tìm cách khắc phục được qua những việc chúng tôi làm ở Nigeria và tìm cách khắc phục được việc chịu đựng sự kiện mọi người tiếp cận các dịch vụ y tế và công lý xã hội, bởi vì cuộc sống hàng ngày mỗi ngày lại một gay go hơn so với ngày hôm trước.
Thành kiến và phân biệt đối xử với bệnh S ảnh hưởng không những tới bệnh nhân mà còn với những người cung cấp các dịch vụ cho họ. Bác sĩ Julio Montaner làm việc trong lĩnh vực này trong nhiều thập niên, nói rằng thành kiến và phân biệt đối xử có thể gây trở ngại cho những tiến bộ quan trọng. Chẳng hạn ông mô tả những khó khăn của ông trong việc đòi chính phủ chấp nhận việc lập một địa điểm trao đổi ống tiêm an toàn cho những người sử dụng ma túy ở Vancouver, Canada.
Chúng tôi còn chịu đựng thành kiến và phân biệt đối xử vì liên hệ đến S nữa. Tôi không thấy mấy khi bạn tôi là bác sĩ tim mạch bị hỏi rằng tại sao anh làm việc này, điều gì thúc đẩy anh làm việc này, tại sao anh lại nhiệt tình như thế. Ý tôi muốn nói là mọi người chấp nhận việc một bác sĩ tim mạch nhiệt thành với bệnh tim, nhưng lúc nào tôi cũng bị hỏi rằng làm quái gì mà anh phải lo cho những kẻ nghiện ma túy và mọi chuyện khác nữa.
Bác sĩ Montaner không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Ông nói, vì sao ông lại phải thanh minh về mình nhiều hơn các bác sĩ điều trị những bệnh khác? Đó là một trong nhiều vấn đề ám ảnh loại virus giết người này và tiếp tục gây khó khăn cho cuộc chiến chống lại bệnh AIDS.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động. Bài học hôm nay chú trọng về vài lỗi thường phạm như quên đuôi S hay là ES của người học tiếng Anh như sinh ngữ thứ hai. Cũng học thêm về những lỗi giữa những cặp âm như B và P, B và V, N và G, G và J. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 305. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta chú trọng đến vài lỗi thường gặp của người học tiếng Anh, tức là quên không phát âm đuôi S hay ES ở một trong bốn trường hợp sau đây. Thứ nhất là ngôi thứ ba số ít thì hiện tại. Thứ hai là danh từ ở số nhiều. Và thứ ba là hình thức sở hữu cách. Thí dụ, coaches của huấn luyện viên, hay để tạo một hình thức rút ngắn, contraction. Thí dụ về sở hữu cách, nên thay vòng cổ của con chó. The dog's color should be changed. Chữ dogs có thể viết là D-O-G apostrophe S hay là D-O-G-S apostrophe, tùy theo số ít hay số nhiều. Nên thay những vòng cổ của những con chó. The dog's colors should be changed. Trong câu He's been good and deserves a treat, thì his viết gọn từ chữ he has. Hôm nay con chó ngoan và đáng được thưởng. Trong câu The dog's sleeping now, con chó đang ngủ, thì apostrophe và S thay cho ears. Sau đây là thí dụ về ngôi thứ ba số ít. One of my brothers sings at the church choir. Một người anh của tôi hát trong ban đồng ca ở nhà thờ. My youngest brother wants to go abroad when he graduates from high school. Em út tôi muốn du học sau khi học xong trung học. She wishes to have a new car. Cô ấy ước mong có một chiếc xe hơi mới. Mrs. Smith teaches German. Bà Smith dạy tiếng Đức. She loves animals. Bà ấy rất mến súc vật. She bathes her dog every day. Hàng ngày bà ấy tắm cho con chó của bà. It rains a lot in the rainy season. Vào mùa mưa, trời mưa nhiều. Sau đây là những thí dụ về số nhiều. A car, two cars. Chữ car tận cùng bằng âm R, tức là một âm tỏ, voiced, cho nên S phát âm là Z. The architect has two cars. One he drives to work and one he drives on weekends. Ông kiến trúc sư có hai cái xe hơi, một chiếc ông lái đi làm, một chiếc ông lái vào cuối tuần. A hat, three hats. Hat tận cùng bằng voiceless sound t, cho nên s phát âm là s. The queen has many hats for many occasions. Nữ hoàng có nhiều nón để dùng trong các buổi lễ hội. A wish, many wishes. Wish tận cùng bằng sh là một voiceless fricative, một sát âm, cho nên es phát âm là ears. Các âm affricate tức là tắc sát âm ch như watches là những đồng hồ đeo tay, j như judges là thẩm phán hay chánh án. Khi sang số nhiều, es phát âm là ears, watches, judges. Sau đây là một hiểu biết thêm về văn hóa, cultural knowledge. Thẩm phán của tối cao pháp viện Hoa Kỳ không gọi là judge, mà gọi là justice. There are 9 justices in the U.S. Supreme Court. John Roberts is the chief justice. Ông là kêu là ông chánh thẩm. Tiếp theo chúng ta học về silent T. Trong khi nói, người Mỹ đọc lướt vần T, vần T, nếu trước nó có vần N và sau đó có đuôi R, ER. Thí dụ chữ center đọc nhanh thành center. Cũng bỏ T nếu trước nó có âm S hay F và sau nó là LE hay là NE. Thí dụ, listen, L-I-S-T-E-N, listen. O-F-T-E-N đọc thành often. Có 7 chữ sau đây. Chữ T có thể đọc lướt, nhất là khi nói. Quý vị sẽ nghe 2 lần. Center, center. Enter, enter. Interview, interview. Interstate, interstate. Wanted, wanted. Don't know, don't know. Internet, internet. Người ngoại quốc muốn tiếng Anh của mình có giọng gần với người Mỹ nên để ý đến những chi tiết này. Sau đây là 12 chữ. Listen, lắng nghe. Moisten, M-O-I-S-T-E-N. Fasten là thắt chặt. Fasten your seatbelt. Glisten là long lanh. Whistle là thổi sáo. Castle là lâu đài. Hustle là đẩy hay là xoay sở. Nestle, rustle, tiếng xào xạc. R-U-S-T-L-E, rustle. Leaves rustle gently in the breeze. Lá cây sẽ xào xạc trong gió nhẹ. Bustle, B-U-S-T-L-E, là hối hả, rục rã. She bustled her children off to school. Bà mẹ hối hả lũ con đi học. Chữ nữa là gristle, G-R-I-S-T-L-E, là thịt sụn. Often, O-F-T-E-N, luôn luôn hay là thường. Vậy tóm lại những chữ vừa mới đọc, 12 chữ. Listen, moisten, fasten, glisten, whistle, castle, hustle, nestle, rustle, bustle, gristle và often. Nhận xét là chữ often, đôi khi quý vị cũng nghe thỉnh thoảng có người nói often, nhưng mà thường thường thì đọc bỏ âm T. Sau đây là những âm mà ta thỉnh thoảng mắc phải. Đó là có xu hướng đọc b thay cho âm p. Pastoral là thuộc về đồng quê. Pastoral poems, những bài thơ về đồng quê. Pasta, pastry, P-A-S-T-R-Y là bánh ngọt. Paste, P-A-S-T-E, nghĩa là dán, dán hồ. The Philippines là nước Philippines. Filipino, người Philippines hay là tiếng Philippines. Filipina, người phụ nữ Philippines. Sau đây là những cặp chữ chúng ta cần để ý. P, B, B voiced và P voiceless. Ben, tên người viết tắt của chữ Benjamin. Pen, là cái bút, biến là cái sọt, B-I-N, pin là cái ghim, ban là cấm, pan là cái song, big là lớn, pig là con heo hay con lợn, bit là mũi khoan, pit là cái hố, bore, B-O-R-E, nghĩa là chán, pour là mưa hay là rót, bow, B-O-W là cái cung, Poe, P-O-E, tên của thi sĩ Edgar Allan Poe, tab, T-A-B, nghĩa là cái hóa đơn. Trong tiệm rượu, người khách có thể uống nhiều ly và bảo người hầu rượu ở quầy sẽ tính tiền một lượt. Keep a tab. Còn T-A-P, tap, nghĩa là vòi nước. Bath là tắm. Path là con đường. Bush là bụi cây. Push là đẩy. Bark có hai nghĩa. Một là danh từ có nghĩa là vỏ cây. Động từ to bark có nghĩa là sủa, như chó sủa. Park là công viên. Vậy tóm lại, những cặp chữ như sau đây. Ben, pen. Biến, pin. Ben, pen. Big, pig. Bit, pit. Bore, paw. Bow, pole. Tap, tap. Bath, path. Bush, push. Bark, park. Những cặp chữ bắt đầu bởi b và v. B, b là stop sound, tức là một tắc âm. Còn v là fricative, là sát âm. Ban, B-A-N, là cấm. Van là xe tải, xe van. Bent là cúi xuống, B-E-N-T. Vent là cửa thoát hơi. Boat, B-O-A-T, là con thuyền. Vote, V-O-T-E, là bầu phiếu. On election day, some villagers take a boat to vote. Vào ngày đi bầu, một số người dân làng đi thuyền để đi bầu. Bury, B-U-R-Y, bury là chôn, very là rất hay là lắm. Base, B-A-S-E, base. I like baseball, do you? Vase, V-A-S-E là cái bình. I need a vase for these fresh flowers. I need a vase for these roses. Tôi cần một cái bình để cắm những bông hoa hồng này. Best là tốt nhất. Vest là cái áo gilet. Tiếp theo, cách phát âm tận cùng bởi NG và G như trong chữ get. Sing. Chữ NG trong sing đọc như ng trong tiếng Việt. Sing, singing, singing. They sing carols during Christmas. Bring, bringing. Belong, belonging. Cling, clinging. Là bám lấy, bám vào, níu lấy. Ring, ringing. England, England. People speak English in England. People speak English in England. Âm g phát như âm g trong tiếng Việt nhưng mạnh hơn. Angry, giận dữ. Finger, ngón tay. Phân biệt singer, ca sĩ. Finger, ngón tay. Single, đơn, một mình. Language, ngôn ngữ. Leg là cái chân, cái đùi. Leggy là đùi dài. The leggy model walks down the runway. Cô người mẫu có cặp đùi dài bước dọc theo đường trình diễn. Dog là con chó. Mug là chén vại. The singer is singing a sad song. Người ca sĩ đang hát một bài nhạc buồn. Figure là số hay là dáng. She's a fine figure of a woman. Bà ta là một phụ nữ có dáng đẹp. Fog là sương mù. Foggy. F-O-G-G-Y. Foggy. Drive with caution when the road is foggy. Giggle. G-I-G-G-L-E. Cười khúc khích. Gap. Gap là khoảng cách. Generation gap. Khoảng cách giữa hai thế hệ. Gastrology, G-A-S-T-R-O-L-O-G-Y, Gastrology, là nghệ thuật nấu ăn. Gavel, G-A-V-E-L, là cái vò hay cái chày, như ở bàn chủ tịch để gây sự chú ý. Khi nào chúng ta phát âm G, như là G hay là G như là J. Nhận xét, tuy rằng có rất nhiều biệt lệ, nhưng nhận xét thứ nhất là G phát âm là G nếu theo sau bởi nguyên âm A, H, O, U hay là một consonant. A như chữ galaxy, galaxy, nghĩa là thiên hà. H như chữ ghost, là con ma. O như chữ go. U như chữ gum, chewing gum. Và theo sau bởi một consonant, thí dụ như glass ceiling. Phát âm là J, nếu theo sau bởi E, I hay Y. E, I hay Y, trừ một vài biệt lệ. Georgetown, Georgetown, khu Georgetown ở Washington, D.C. cũng là tên trường đại học nổi tiếng, Georgetown University. Geography là địa lý, gentle, lịch sự, tử tế. Tuy nhiên có biệt lệ gecko, G-E-C-K-O, gecko là con thằn lằn. Những âm sau đây, G đọc là G. Gown, gown, G-O-W-N là áo choàng. Guest là khách. Gift là quà tặng. Gum như chữ chewing gum, kẹo cao su. Foggy, có sương mù. Don't drive when it's too foggy. Sau đây là phát âm là J ở trong edge. E-D-G-E là phần sắc của lưỡi dao. Edgy là hồi hộp. E-D-G-Y. Generic, generic, G-E-N-E-R-I-C là chung. Generic drugs are cheaper than name brands and are equally effective. Thuốc chế tên chung rẻ hơn và cũng công hiệu như thuốc có tên cầu chứng. Gigantic, J và G, gigantic là vĩ đại, lớn. Gist, G-I-S-T, G-I-S-T, gist, nghĩa là đại ý, ý chính. I don't have time to listen to the whole story. Just give me the gist of it. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong hơn 3 năm, chế độ Assad đã thực hiện những hành vi khủng khiếp nhắm vào dân thường. Quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad không chỉ tấn công dã man thường dân không vũ trang, mà còn thường xuyên từ chối thực phẩm và viện trợ thiết yếu khác cho người dân vô tội. Chế độ Assad đã tận dụng mọi cơ hội để biến việc cung cấp viện trợ thiết yếu cho thường dân đang rất cần trở nên khó khăn hơn, chứ không dễ dàng hơn. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói, chế độ này đã dùng sự từ chối viện trợ và bỏ đói, bệnh tật và khổ đau mà nó áp đặt là một thứ vũ khí nữa trong kho vũ khí hiểm độc và tàn hại của nó nhắm vào những khu vực do phe đối lập chiếm giữ. Thực tế là chế độ Assad có chủ ý khước từ hoặc không đáp lại những yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, muốn được phép để những đoàn xe chở lương thực và thuốc men tiến vào cứu trợ hàng triệu người dân tuyệt vọng. Và nhu cầu cứu trợ là rất lớn. Hiện khoảng 10,8 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo bên trong Syria. Gần 6 triệu rưỡi người cần viện trợ đang bị thất tán. Những người đã rời bỏ nhà cửa của mình để thoát khỏi bạo lực hoặc tìm kiếm thực phẩm, nước sạch và sự chăm sóc y tế. Những người khác đang cố gắng sinh tồn trong vùng chiến sự, trong khi hơn 240.000 người đang bị mắc kẹt trong những khu vực bị vây hãm, bị buộc phải lựa chọn giữa đói khát và đầu hàng trước chế độ tàn bạo. Đó là lý do tại sao vào ngày 14 tháng 7, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết cho phép những đoàn xe viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc vượt thẳng vào khu vực do phiến quân chiếm giữ mà không cần tới sự chấp thuận của chính phủ Syria. Nghị quyết này sẽ cho phép viện trợ thiết yếu đến được với 2 triệu người Syria bị từ chối viện trợ đầy đủ trong năm qua, và chính vì vậy phải chịu khổ đau khôn xiết, đại sứ Power nói. Nghị quyết này cũng cho phép Liên Hiệp Quốc vượt qua lằn ranh xung đột giữa chế độ và lực lượng đối lập để cung cấp viện trợ. Và chế độ Syria, vốn vẫn từ chối viện trợ nhân đạo một cách có hệ thống, phải tuân thủ nghĩa vụ này. Là một thành viên của Liên Hiệp Quốc và thể theo Điều 25 Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Syria có nghĩa vụ thực thi các quyết định của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Power nói, hôm nay, chúng ta đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng nghị quyết của chúng ta từ tháng 2 có tác động thực sự trên thực địa trong việc giải tỏa những trở ngại ngăn cản hỗ trợ xuyên biên giới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hai chiếc phản lực cơ chiến đấu của họ đã bị bắn rơi ở miền đông. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng ngày hôm nay nói rằng các máy bay đó bị bắn rơi ở Savo, Mogila, nhưng chưa có tin gì về những viên phi công. Trong khi đó, thì những chiếc máy bay quân sự của Hà Lan chở xác nạn nhân trong vụ máy bay Malaysia bị rơi hồi tuần trước đã tới Hà Lan sau khi rời khỏi thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine. Chính phủ Hà Lan tuyên bố lễ truy điệu toàn quốc trong lúc này chờ máy bay hạ cánh. Một vụ tấn công ở thành phố Khan Yunis ở dải Gaza đã giết chết ít nhất 7 người Palestine, trong lúc các giới chức y tế địa phương nói rằng 18 người chết ở Gaza ngày hôm nay. Hai binh sĩ Israel cũng đã tử trận trong cuộc hành quân ở Khan Yunis trong đêm vừa qua. Số người chết này được loan báo trong lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết là các giới chức đang làm việc để có được một cuộc ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã thực hiện một số bước tiến về phía trước hướng đến việc chấm dứt cuộc xung đột đã gây tử vong cho hơn 600 người. Những phần tử vũ trang ở thủ đô của Somalia đã bắn chết một vị đại biểu quốc hội và đây là nhà lập pháp thứ tư bị giết chết ở Mogadishu trong năm nay. Một phát ngôn viên chính phủ nói với đài VOA rằng bà Sado Ali Wassame bị bắn ngày hôm nay gần khách sạn Ambassador ở Mogadishu. Bà Wassame là một ca sĩ nổi tiếng từng sinh sống ở thành phố Minneapolis của Mỹ. Bà về nước năm 2012 và trở thành một thành viên của quốc hội mới. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ ám sát. Họ cũng đã nhận trách nhiệm về vụ bắn chết nhà lập pháp Mohamed Haider hồi đầu tháng này cùng với hai nhà lập pháp khác hồi tháng 4. Gần 50 người e rằng đã thiệt mạng sau khi một chuyến bay quốc nội ở Đài Loan bị rơi trên một đoạn hòn đảo nhỏ ở miền Nam. Tin tức sơ khởi cho biết chiếc máy bay của hãng Phục Hưng cất cánh từ thành phố Cao Hùng lâm nạn vào chiều nay trong lúc tìm cách hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường trên đảo Bành Hồ. Trước đó thì Đài Loan bị bão Matmo hoàn hành và tin tức cho biết thời tiết khi máy bay rơi bị sợ rất xấu. Báo chí Đài Loan nói rằng 12 người được cứu sống nhưng trong đó có một người sau đó qua đời tại bệnh viện. Tại Trung Quốc thì cảnh sát nước này đã bắt 5 nhân viên của một công ty cung ứng thực phẩm ở Thượng Hải bị tố cáo bán thịt quá hạn sử dụng cho nhiều hệ thống cửa tiệm bán thức ăn nhanh kể cả McDonald's và KFC. Cảnh sát Thượng Hải ngày hôm nay cho biết trong số những người bị bắt có người đứng đầu công ty Huxi và viên giám đốc chất lượng của công ty này. Huxi là một đơn vị của tập đoàn OSI có trụ sở chính ở Mỹ. Đài truyền hình Dragon ở Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua tường thuật là công nhân của Huxi đã trộn lẫn thịt quá hạn sử dụng với thịt tươi, dán lại nhãn hiệu cho sản phẩm quá hạn sử dụng và dùng những miếng thịt đã bị rơi xuống sàn nhà bẩn thỉu.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.